thái thượng cảm ứng thiên. Người dạy lão pháp sư Tịnh Không. Tập 27. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Cảm ứng thiên. Tiếp theo một câu dưới đây là chánh kỷ hóa nhân. Cái mà phần trước nói đều là hoàn thành đức hạnh của chính mình. Mục đích là nhằm giúp đỡ người khác. Trí tuệ, đức hạnh của mình chưa có thành tựu thì không thể giáo hóa chúng sanh. Cho nên nếu muốn giáo hóa chúng sanh, trước tiên phải tu bản thân cho tốt. Đây là đạo lý nhất định. Bất kể là người Trung Quốc cổ đại, cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, hay những Phật Bồ Tát này của Ấn Độ, mỗi người cũng đều phải làm như vậy. Thậm chí là tất cả chư Phật mười phương thế giới cũng không có ngoại lệ. Cho nên chúng ta bắt buộc phải tuân theo con đường này. Nhất định trước tiên phải tu bản thân tốt. Phần trước đề cập đến tứ hoằng thệ nguyện với các vị, muốn thực hiện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ của tứ hoằng thệ nguyện, nhất định trước tiên phải đoạn phiền não, thành tựu pháp môn. Đoạn phiền não là hoàn thành đức hạnh của mình. Học pháp môn là thành tựu trí tuệ của mình. Người Trung Quốc chúng ta thường nói phẩm học kim ưu, sau đó mới có thể hóa độ người. Bản thân chúng ta là đệ tử Phật, bất luận là đệ tử xuất gia hoặc giả là đệ tử tại gia, đều có sứ mạng hóa độ chúng sanh. Xuất gia tại gia đều là Bồ Tát. Cho nên giáo dục của Phật, thành tựu của Ngài là pháp giới Bồ Tát. Thế giới Hoa Tạng trong Kinh Hoa Nghiêm là pháp giới Bồ Tát. Thế giới Cực Lạc trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng, không những là pháp giới Bồ Tát mà còn là pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền. Tất cả cùng tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Cái này các vị đều đọc qua. Chúng ta thử suy nghĩ, chúng ta có cái đức của Phổ Hiền Đại Sĩ chưa? Nếu như chưa có đức của Phổ Hiền Đại Sĩ thì không thể giảng sanh. Điểm này phải đặc biệt lưu ý. Tất cả cùng tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, đây là câu đầu tiên trong kinh văn của Kinh Vô Lượng Thọ. Điều mà phần trước liệt kê là đại chúng thượng thụ. Kinh văn đây là câu đầu tiên. Phật chỉ dạy chúng ta như thế nào, chúng ta cần phải học tập như thế ấy. Sau đó thử nghĩ tiếp, người niệm Phật rất nhiều, tại sao người giảng sanh lợi ích như vậy? Lưu ý qua một chút đối với kinh văn sẽ rất rõ ràng, rất minh bạch. Tuy người niệm Phật rất nhiều, nhưng chưa đủ sức của Phổ Hiền Đại Sĩ, cho nên không thể giảng sanh. Đức của Phổ Hiền Đại Sĩ mấu chốt ở chỗ nào vậy? Là ở chỗ tâm lượng. Tâm lượng của Bồ Tát Phổ Hiền là giống như hư không pháp giới vậy. Ngài thật sự là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Đó là Bồ Tát Phổ Hiền. Tâm lượng của chúng ta nhỏ như vậy, mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu cũng không thể giảng sanh. Lời nói này là thật, không phải là giả. Đại đức xưa nói, miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng uổng công. Nếu như có đức cô Phổ Hiền Đại Sĩ, niệm một tiếng Phật hiệu liền giảng sanh, đâu có cần thiết niệm nhiều như vậy. Tâm hành của họ chính là tâm Phật, chính là hạnh Phật. Tâm hạnh tương ưng, từng nguyện tương ưng, đâu có lý nào không giảng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ, hằng ngày niệm Kinh Vô Lượng Thọ mà không tu đức của Phổ Hiền Đại Sĩ thì sao có thể thành tựu được. Đức của Phổ Hiền Đại Sĩ vô lượng vô biên, chư Phật Như Lai cùng đến để kể ra cũng kể không hết. Thế Tôn vì chúng ta quy nạp thành 10 loại lớn, gọi là Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương. Quy nạp thành 10 loại lớn, khi chúng ta tu học sẽ tương đối thuận tiện. Nguyện thứ nhất, lễ kính chư Phật, chúng ta có làm được chưa? Cái ý này chính là dùng tâm chân thành cung kính đối xử tất cả người, tất cả sự, tất cả vật. Đó gọi là lễ kính chư Phật. Chúng ta chưa có làm được, chúng ta phải xem lại. Chúng ta đối với người, với sự, với vật, cái tâm thái này hoàn toàn tương phản, đại bất kính. Hằng ngày cặp mắt giống như kẻ trộm vậy, chỉ chuyên môn tìm thói xấu của người khác, chuyên thấy khuyết điểm của người khác, sưu tập lỗi lầm của người khác. Đây chính là đại bất kính. Bạn gào rát cổ họng cũng uổng công. Không cần nói là hạnh Bồ Tát, thế gian một người thiện quân tử. Chúng ta đọc sách Nho, bản hội tập sách Nho giáo huấn đức hạnh, quyển đầy đủ, tính đại biểu nhất là Ngũ Chủng Di Quy, do tiên sinh Trần Hoàng Mu, Triều Thanh biên tập, đem kinh điển của Nho gia, một số ngôn hạnh, lời dạy chân thật của các bậc đại đức của nhiều đời này phân loại biên tập lại. Trước đây tôi cầu học ở Đài Trung, thầy Lý chỉ định quyển sách này làm sách giáo khoa tu thân cho học sinh của chúng tôi. Năm xưa sách của chúng tôi đọc là sách của nhà xuất bản, mà tôi không nhớ rõ. Chữ rất nhỏ, phân lượng tương đối nhiều, sách đóng bìa cứng, rất dày. Về sau Trung Hoa Thư Cục, từ trong tứ khố bí yếu tách ra, ấn thành bản lẻ lưu hành, thành hai bản thượng hạ đóng bìa cứng. Trung Hoa Thư Cục in chữ lớn, dễ đọc. Thử xem bậc thánh hiền thế gian là dạy người như thế nào. Chúng ta phải thường xuyên xem lại. Không được phép làm việc tổn đức. Tu đức còn không kịp nữa rồi, cứ chuyên đi làm việc tổn đức thì sao có thể thành tựu được? Hay nói cách khác, người thiện, quân tử của thế gian, điều kiện của họ chúng ta còn không thể đạt được, thế thì cách Bồ Tát La Hán xa quá xa rồi. Trên bục giảng, những thiện xảo này là chúng ta có thể dễ dàng học được. Nhưng mà bạn ở trên bục giảng muốn nhiếp thọ được đại chúng thì phải dựa vào công phu tu trì của bạn rồi. Bạn không có công phu tu trì chân thật, bạn sẽ không thể nhiếp hóa đại chúng được. Hay nói cách khác, lời mà bạn nói ra, từng câu từng chữ phải từ trong tâm bạn nói ra, không phải nói ra từ cửa miệng. Tâm hạnh không hợp nhau, ngôn hạnh không hợp nhau thì không có ai tin bạn rồi. Nói hay đi nữa, người ta nghe rồi cười xòa là xong. Cho nên bất kể xuất gia tại gia, phải có công phu tu hành thật sự. Bản thân không chánh mà muốn bảo người khác đoan chánh thì không có cái đạo lý này. Ở thời đại tai nạn triền miên này, mình không có năng lực phòng tránh tai nạn mà muốn đi giúp đỡ người khác cũng không có cái đạo lý này. Chánh kỷ hóa nhân, câu nói này là rất quan trọng. Ở trong bài này, từ câu này trở xuống, đây là giảng hóa tha, câu này là nói tổng quát. Ở trong hội biên cũng chú giải rất tường tận. Ông đem hai chữ này giải thích. Sao gọi là chánh? Sát bất khả dịch, đây là chánh. Hóa giả tự nhiên nhi nhiên. Hai câu nói này nói được rất hay. Chánh là tính tâm kiên định, tâm nguyện kiên định. Tính nguyện của chúng ta là ở cầu đạo, là ở cầu chứng quả. Cái gì là chứng quả? Ở trong Phật Pháp, A-la-hán là chứng quả, Bồ-Tát là chứng quả, Phật là chứng quả. Nếu muốn cầu chứng quả, trước tiên phải đoạn phiền não. Tập khí phiền não không đoạn thì sự tu học của chúng ta sẽ không thể bàn đến thành tích gì được nữa rồi. Mọi người đều biết kiến tư phiền não đoạn sạch rồi mới có thể chứng được A-la-hán quả. Mặc dù chúng ta không đoạn được, nếu đi theo hướng con đường đoạn phiền não này, nhất định phải làm được phiền não nhẹ. Công phu của chúng ta mới có thể thành tựu. Phiền não mỗi năm một nhẹ bớt, mỗi tháng một ít dần, đời sống của bạn được hạnh phúc, được tự tại, được vui vẻ rồi. Ở trong Phật Pháp thường nói pháp hỷ sung mãn. Đó là thật, không phải là giả. Học Phật, học rất thích thú, rất có thọ dụng. Trong đồng tu có hay không? Có, cũng không phải thiểu số. Họ thật sự có cái thọ dụng này. Đến nói với tôi cũng mừng cho họ. Họ được pháp hỷ, họ làm thật. Bắt đầu làm từ đâu vậy? Cổ đức dạy cho chúng ta rất nhiều. Nhưng mà điều quan trọng nhất vẫn là nói bắt đầu từ không vọng ngữ. Đây là lời dạy chân thật. Chúng ta tu hành bắt đầu tu từ đâu vậy? Bắt đầu tu từ không vọng ngữ, phù hợp cương lĩnh tu hành mà Thế Tôn nói với chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Khéo giữ ba nghiệp, câu đầu tiên là nói khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Đại đức xưa dạy chúng ta bắt đầu từ không vọng ngữ. Bắt đầu từ đây là tương ưng với kinh dạy. Cổ đức là dạy cho chúng ta phương pháp tu tâm thanh tịnh. Trong Kinh Di Đà, pháp môn tịnh tông tu nhất tâm bất loạn. Tịnh tông tu học mục đích thật sự chính là nhất tâm bất loạn. Trong Kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Nhất tâm bất loạn là định, tâm không điên đảo là tuệ. Làm thế nào có thể thật sự thành tựu nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo vậy? Đương nhiên khéo giữ ba nghiệp vô cùng quan trọng, nhưng mà bắt đầu từ chỗ nào? Cổ nhân cũng dạy chúng ta biết nhiều chuyện quá thêm phiền não, biết quá nhiều người lắm thị phi. Việc gì phải biết nhiều chuyện như vậy chứ? Đi hóng chuyện khắp nơi, vậy là bạn tiêu rồi. Vào năm xưa, chúng tôi xuất gia thọ giới, có lẽ là sau khi thọ giới 2 năm, chúng tôi có một vị sư huynh đồng giới, pháp sư Giác Bân. Huynh ấy sau khi thọ giới không lâu, đại khái là khoảng nửa năm, đến Nam Bộ để nhập thất. Rất tốt, chúng tôi rất ngưỡng mộ huynh ấy. Có cái phước báo để nhập thất như vậy. Trải qua 1 năm, tôi có cái duyên đến Nam Bộ. Tôi đặc biệt ghé vào trong thất để thăm huynh ấy. Khi huynh ấy nhập thất, đã mượn tôi một bộ sách Trung Quán Luận Sớ. Phân lượng hoàn toàn không nhiều. Sách đóng bằng dây, bộ 12 quyển. Huynh ấy muốn đem vào thất để xem. Trải qua 1 năm, tôi hỏi huynh Giác, Sách huynh mượn của đệ xem được nhiều ít rồi? Huynh ấy trả lời, quyển thứ nhất còn chưa xem xong. Sau khi gặp mặt rồi, kể cho tôi nghe chuyện thiên hạ, kể đạo tràng, kể vị pháp sư này. Huynh ấy trong thất, sao mà tin tức nhanh và rộng như vậy? Tôi ở bên ngoài đều không biết gì cả, đều không biết. Nghe huynh ấy nói tin tức cho tôi, nhập thất kiểu này là nhập thất gì không biết. Cho nên một chút thành tựu cũng không có. Vì sao huynh ấy cùng pháp sư Bạch Thánh đến Nam Dương, đến Tân Thành, đến chùa Cực Lạc Tân Thành. Sư Bạch là trụ trì, mời huynh ấy làm lo liệu việc nhà ở bên này, không bao lâu thì huynh ấy qua đời. Người là một người tốt, giao hảo với tôi cũng rất tốt, chỉ là ưa thích hóng chuyện. Người xưa nói, biết nhiều chuyện quá thêm phiền não. Huynh ấy phiền não nhiều, tâm không thể định được. Đồng tu chúng ta, bất luận là xuất gia tại gia, tâm thanh tịnh quan trọng. Việc không liên quan gì với mình, biết nhiều như vậy để làm gì? Mọi người các bạn, rất nhiều người đều biết. Bao nhiêu người viết thư cho tôi, những thứ đó tôi không xem. Tại sao vậy? Tôi không muốn biết nhiều chuyện như vậy. Viết thư cho tôi làm gì? Thật thà niệm Phật là tốt rồi. Tôi mỗi ngày giảng kinh đã là nhiều việc rồi, còn muốn làm những việc không liên quan này là quá đổi sai lầm. Quen biết người càng ít càng tốt. Tôi cho các bạn xem, trên người tôi mang theo sổ tay nhỏ, ghi số điện thoại, chỉ có 20 mấy người. Đây là gì vậy? Có khi cần liên lạc, nếu không ghi chép lại thì không được, nên tôi mới ghi. Không cần thiết, tôi không nhớ. Số điện thoại của chính chúng ta ở đây tôi không biết. Điện thoại của học hội chúng ta, của cư sĩ Lâm, số điện thoại, số phát trên lầu chúng ta, tôi đều không biết. Nhớ cái này làm gì? Tên người tôi cũng không thể nhớ được. Tốt, khi gặp mặt thấy rất quen, chào hỏi qua, bạn họ gì, tên là gì, tôi không biết. Chẳng liên quan. Bạn một mình tự tại biết bao. Nếu như nói nhớ tên mấy người, tại sao không nhớ mấy tên của Phật Bồ Tát? Làm bạn bè với Phật Bồ Tát, giao tiếp với Phật Bồ Tát, thì tiền đồ của chúng ta mới có hy vọng. Vì vậy, giáo huấn của cổ thánh tiên hiền thường xuyên nhớ ở trong tâm, y giáo phụng hành. Lời dạy của các ngài đều là giúp chúng ta được giác chánh tịnh. Đây là lời dạy chân thật. Giữa người với người, lỗi lầm lớn nhất, chướng ngại lớn nhất chính là truyền bá thị phi. Người tu hành vì sao không thể thành tựu? Ở cùng nhau, bạn thử nghe, điều họ nói là đều là thị phi hay dở. Phía trước tôi xem thấy một câu chuyện, tôi cũng đã nêu ra với các vị rồi. Ngày kể có một vị pháp sư tu thiền định, ở trong định nhìn thấy hai người xuất gia đang nói chuyện với nhau. Thần hộ pháp đứng vây quanh. Qua một lát sau, thần hộ pháp đi hết. Lại một lát sau nữa thì yêu ma quỷ quái đến rồi, đứng vây quanh họ. Đây là nguyên nhân gì vậy? Vì thiên sư này nói, mới đầu hai người này thảo luận Phật Pháp, cho nên có thần hộ Pháp vây quanh. Trải qua một lát sau, hai người họ nói chuyện người khác. Nói chuyện người khác nên thần hộ Pháp đi hết, là không ở đó nữa. Sau khi nói chuyện người khác thì hai người họ bàn luận chuyện thị phi, nên yêu ma quỷ quái đến rồi. Cho nên thường thường bàn thị phi, luận hay dở, bạn nên biết rằng xung quanh bạn đều là yêu ma quỷ quái. Không có thần hộ Pháp, làm sao có thể có được chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần phù hộ vậy? Tâm ở trong đạo, đây là cảm ứng đạo giáo. Chúng ta khởi tâm động niệm, có cảm, chư Phật Bồ Tát liền có ứng. Nếu như cái cảm của chúng ta là bất thiện, thì yêu ma quỷ quái có ứng. Yêu ma quỷ quái từ đâu mà ra vậy? Chính bạn chiêu cảm họ đến. Không phải họ tìm bạn, là do bạn tìm họ. Bạn tìm họ đến ngay. Khởi một niệm ác, nói một câu nói ác, đều có thể khiến yêu ma quỷ quái tìm đến. Người tu hành nếu làm cái việc này, há chẳng phải là quá đổi sai lầm hay sao? Cho nên nhớ kỹ lời giáo huấn của cổ nhân là vô cùng có đạo lý. Biết ít chuyện thì phiền não ít. Việc không liên quan gì với mình, không cần biết đến. Người không cần thiết quen biết thì bớt tiếp xúc. Tiếp xúc cũng không có lợi ích gì. Thị phi nhiều. Vào thời xưa người tu hành, tại sao chọn ở chỗ núi sâu, nơi không có dấu chân người đến? Tâm họ thanh tịnh, dễ dàng thành tựu. Chúng ta hiện nay sống ở đô thị là môi trường xấu nhất. Ở trong môi trường xấu nhất, bạn còn muốn đi hóng chuyện khắp nơi, đi soi mói khắp nơi, vì làm sao được? Bạn không có hy vọng thành tựu rồi. Cho nên, nếu chúng ta muốn thành tựu, nhất định trước tiên phải biết làm sao bảo vệ mình. Phương pháp bảo vệ mình, Tứ Thiên Vương nói với chúng ta, pháp biểu trưng của Tứ Đại Thiên Vương này, khi chúng ta hiểu rõ, họ dạy chúng ta cách bảo vệ mình như thế nào. Chúng ta phải biết học. Tượng đất biểu trưng cho Bồ Tát Di Lặc là Bố Đại Hòa Thượng. Đó là tâm phổ hiền. Lượng lớn, phước lớn. Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. 53 tham ở phần sau Kinh Hoa Nghiêm. Ba đại sĩ sau cùng là Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù. Cuối cùng, Thiện Tài Đồng Tử tham vấn ba vị Bồ Tát này. Dụng ý rất là sâu xa. Di Lặc đại biểu cho tâm lượng, Văn Thù đại biểu cho trí tuệ. Tâm lượng không lớn thì trí tuệ không thể viên mãn. Sự ứng dụng của trí tuệ là Bồ Tát Phổ Hiền. Sau cùng dùng ba đại sĩ đại biểu đại viên mãn. Chúng ta đọc kinh phải thể hội cho được cái ý nghĩa này, mình mới biết học tập như thế nào. Một câu bốn chữ này ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Chúng ta cũng cần dùng một ít thời gian để cùng nhau học tập với các vị đồng học. Ngày mai tôi ở Úc Châu, buổi sáng nếu như đến kịp, chúng ta buổi sáng nửa giờ còn gặp mặt với các vị đồng học. Ngày mai thử xem thời gian. Bởi vì ngày mai đến Úc Châu là buổi sáng, lệch múi giờ 2 giờ đồng hồ. Hy vọng đồng học lưu ý. Đồng học ở trên mạng phải chú ý đến thời gian của Úc Châu. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã đến, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Phần trước giảng đến hóa tha, ý nghĩa nói tóm lại là chánh kỷ hóa nhân. Ở trong chú giải nói rất hay: sở dĩ kỳ thân chánh, bất lệnh nhi hành giả. Chánh kỷ hữu hứa đa công phu, hóa nhân hữu hứa đa diệu dụng. Nhân năng chánh kỷ, dĩ hữu bất năng, chánh vật giả giả. Những lời nói đều vô cùng khẳng định. Muốn giúp đỡ người khác, giúp đỡ cái xã hội này, hôm qua chúng ta cũng đã nói rất nhiều. Điều quan trọng nhất vẫn là ở chính mình. Bản thân bất chánh, muốn giúp đỡ người khác sẽ vô cùng khó khăn. Đương nhiên sẽ gặp biết bao nhiêu là chướng ngại, nhất là ở xã hội hiện đại này của chúng ta. Sự và lý mình cũng phải thật rõ ràng, thật minh bạch. Bản thân tâm chánh, ngôn chánh, hành chánh thì tự nhiên sẽ được đại chúng tôn trọng. Không những đại chúng đối với bạn tôn trọng, mà quỷ thần cũng tôn trọng bạn. Ở trong sâu xa tự nhiên được ủng hộ, càng có thể được chư Phật hộ niệm. Bạn muốn hành chánh, điều quan trọng nhất là tâm chánh. Mỗi người chúng ta cũng đều muốn học, rất mong được học. Tại sao không học được? Nguyên nhân của không học được chính là ý nghĩ tự tư tự lợi, không thể buông bỏ. Đều là bị cái thứ này chướng ngại kín rồi. Cho nên nếu muốn tâm hành của mình được chánh, nhất định phải đem những chướng ngại này xả sạch. Nhưng mà có một số đồng tu nói chúng con cũng rất muốn buông xả mà không thể buông xả được. Cái nguyên nhân này ở chỗ nào vậy? Nói thật ra, nguyên nhân là chưa hiểu rõ. đối với thực tướng các pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp 49 năm. Nội dung 49 năm nói là gì vậy? Chỉ một câu, chính là thực tướng các pháp. Dùng cách nói hiện nay để nói, chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân tướng hiểu rõ rồi thì tự nhiên sẽ dễ dàng buông bỏ, không hề khó khăn chút nào. Nhưng mà chân tướng của vũ trụ nhân sanh đã sâu lại rộng, rất khó hiểu rõ. Cho nên Phật phải dùng thời gian dài như vậy, đặc biệt chỉ chuyên nói mỗi sự việc này, chính là Kinh Bát Nhã. Phật nói Kinh Bát Nhã đã nói 22 năm, thuyết pháp 49 năm, Kinh Bát Nhã chiếm 22 năm, gần như chiếm toàn bộ một nửa thời gian. Dùng thời gian dài như vậy, hết lòng khuyên bảo, chỉ có một mục đích, chính là giúp chúng ta nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu rồi thì tu hành trên đường Bồ Đề sẽ không còn gì chướng ngại lớn hơn. Đường Bồ Đề là đường gì vậy? Là con đường của một đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Bồ Đề là tiếng Ấn Độ, nghĩa là giác ngộ. Chúng ta sống ở trong biển đại giác sáng suốt. Đối với người, giới diệt, giới vật đều không còn mê hoặc điên đảo. Đây gọi là đường Bồ Đề. Cho nên đường Bồ Đề chính là đời sống, chính là công việc thường ngày, chính là loại hoạt động bình thường. Đối với người, giới diệt, giới vật, hoạt động bình thường chính là đời sống của Bồ Tát, đời sống của Phật. Chúng ta học Phật mục đích cũng là ở chỗ này. Đây là điểm chúng ta trước tiên cần nhận thức rõ ràng. Không được phép xem Phật Bồ Tát là thần linh. Cầu khẩn thần linh phù hộ chúng ta, cái quan niệm này là sai rồi. Chánh kỷ hóa nhân, ở trên công phu, đương nhiên trước tiên phải xây dựng một vũ trụ nhân sanh chính xác. Cũng chính là nói cách nhìn đối với nhân sanh, cách nhìn đối với môi trường sống của chúng ta có cái nhận thức chính xác. Đây là trí tuệ. Có trí tuệ rồi còn phải có công phu. Công phu là gì? Là khắc phục tập khí phiền não của mình. Đây là công phu. Nhất định phải khắc phục tập khí phiền não hình thành từ vô lượng kiếp đến nay. Nhà Nho nói tập tánh, tập quen thành tự nhiên. Tập tánh, cái tập tánh này rất đáng sợ, rất phiền phức, rất không dễ dàng đoạn hết. Tuy là chưa đoạn hết, tuy lý giải cũng không lợi ích gì, vẫn phải tạo ra lục đạo luân hồi, vẫn phải đọa vào ba đường ác. Ba đường ác làm sao vào được vậy? Thị phi, nhân ngã, tham sân si mạng. Những quan niệm này, những hành vi này là nghiệp nhân đọa ba đường ác. Chúng ta đem cái nhân tố này tiêu trừ rồi, xả sạch rồi, vậy thì mới không bị đọa vào ba đường ác. Nhưng mà mấy người có thể tiêu trừ được? Tại sao không thể tiêu trừ được vậy? Họ không chịu khắc phục tập khí phiền não của mình. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, họ liền tự nhiên sanh khởi tham sân si mạng. Tự nhiên sanh khởi tự tư tự lợi. Cái phiền phức này quá lớn rồi. Phật dạy chúng ta phải làm một cuộc chuyển đổi. Câu nói này nói rất hay. Nhất định phải làm một cuộc chuyển đổi. Nói ở trên công phu, phải chuyển ác thành thiện. Bắt đầu chuyển từ đâu vậy? Bắt đầu chuyển từ trên ý nghĩ, bắt đầu chuyển từ trên hành vi. Trước kia ý nghĩ chúng ta là vì bản thân, hành vi đều là vì bản thân. Đem cái ý nghĩ này chuyển đổi lại, từ đây về sau chúng ta vì người, người khác, không vì bản thân. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.